Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 5 đến câu 11. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phát-na-ôm, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi. Nên xin ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi là nó đi, bảo người kia, đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi, làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah, Ngôn Sứ Isaiah đã được diễm phúc thấy trước về Judah và Jerusalem trong tương lai. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng: "Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Si-on, thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền." Điều này có nghĩa là, Đức Chúa sẽ quy tụ muôn dân cho hưởng hòa bình vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa. Ngài sẽ không loại trừ một dân tộc nào hay một quốc gia nào. Ngài đón nhận hết tất cả những ai thành tâm đến học hỏi nơi Ngài và sống theo những lời Ngài chỉ dạy. Điều mà ngôn sứ Isaiah thấy trong bài đọc 1 thì được tỏ hiện nơi hành động của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Khi vào thành Ca-phát-na-ôm, Chúa Giêsu đã gặp một viên đại đội trưởng đến nài xin Chúa cứu cho tên đầy tớ của ông bị nằm liệt ở nhà. Ở Palestine, người ta coi thường những người Roma. Đó là những người dân ngoại, những kẻ áp bức dân Israel và thu thuế họ nặng. Khi thấy họ qua đường, người dân thường quay đầu lại, không muốn gặp. Viên đại đội trưởng thuộc đoàn quân xâm lược cũng bị xếp vào những hạng người này. Và ông cũng biết thái độ xem thường và thù nghịch của những người Israel đối với mình. Bất chấp thái độ khinh thường ấy, ông đã liều mình đến gặp và xin Chúa Giêsu cứu người đầy tớ của ông, vì ông yêu thương người đầy tớ của mình. Tình yêu của ông dành cho người đầy tớ cũng được đáp trả bằng một tình yêu lớn hơn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã không những không coi thường viên đại đội trưởng này, mà còn ca ngợi lòng tin và sự nhiệt tâm của ông, và Ngài đã chấp nhận lời cầu xin của ông. Hành động tiếp đón viên đại đội trưởng và chữa lành của Chúa Giêsu đang làm ứng nghiệm điều ngôn sứ Isaiah đã thấy và thể hiện rõ trong lời Chúa Giêsu nói: "Tôi nói cho các ông hay, từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời." Tình thương của Chúa Giêsu dành cho con người, đó là một đặc ân nhưng không. Đặc ân ấy không dành đặc biệt cho chủng tộc hay một nền văn hóa nào, mà dành cho hết mọi người, hết những ai thành tâm đến với Ngài, cần sự giúp đỡ. Như thế, mọi người từ khắp nơi đều được mời gọi lên đường dự tiệc cưới trong nước trời. Lạy Chúa, tình yêu Chúa luôn luôn tôn đổ trên hết mọi người, không phân biệt một ai hay một dân tộc nào. Xin cho chúng con là những môn đệ của Chúa, có một trái tim yêu thương rộng mở, luôn biết quan tâm đến mọi nhu cầu của con người, để làm chứng cho tình yêu Chúa bằng chính lời nói và hành động của chúng con, ngay trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Amen.
Lần xin hứa cho đời thủy chung. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta hãy ra khỏi đêm đen chiến tranh và những tàn phá về khí hậu. Đức Thánh Cha Francisco đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đặt thay tại hội nghị COP28 của Liên Hiệp Quốc tại Dubai về sự thay đổi khí hậu trước sự hiện diện của các vị quốc trưởng, thủ tướng chính phủ và đại diện của 190 nước trên thế giới. Lẽ ra Đức Thánh Cha đích thân đọc diễn văn này, nhưng vì lý do sức khỏe, Ngài không thể đến để hiện diện được. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự tàn phá thiên nhiên, công trình tạo dựng là một xúc phạm đến Thiên Chúa. Vì thế trong một thời điểm cấp thiết như hiện nay, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các nước họp nhau tại hội nghị này. Đức Thánh Cha viết, tôi không thể hiện diện cùng quý vị như tôi mong ước, nhưng tôi hiện diện với quý vị qua diễn văn này vì đây là giờ cấp thiết. Sự tàn phá thiên nhiên là xúc phạm đến Thiên Chúa, một tội không những là tội bản thân, nhưng còn là một tội cơ cấu, đổ xuống trên con người, nhất là những người yếu thế nhất, một nguy hiểm đổ xuống mỗi người, và có nguy cơ tạo nên một cuộc xung đột giữa các thế hệ. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta đang làm việc cho một nền văn hóa sự sống hay là chết chóc? Và Ngài sử dụng những luận chứng thường được áp dụng cho vấn đề các luật lệ liên quan đến sự sống, như phá thai và làm cho chết êm dịu, và nay áp dụng cho một đề tài rộng lớn và bao quát hơn. Nền văn hóa sự sống, đối với Đức Thánh Cha, là chăm sóc căn nhà chung của nhân loại. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu than của trái đất, chăm chú nghe tiếng kêu của những người nghèo, ghé tai nghe những hy vọng của giới trẻ và giấc mơ của các trẻ em. Chúng ta hãy có một trách nhiệm lớn, đó là bảo đảm cho các em một tương lai không tiêu cực. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, điều rõ ràng là những thay đổi khí hậu hiện nay đến từ sự hâm nóng trái đất, phần lớn do sự gia tăng các kháng khí trong khí quyển, và sự gia tăng này là do các hoạt động của con người. Những thập niên gần đây, hoạt động của con người đã trở nên không thể chịu nổi cho hệ thống sinh thái. Theo Đức Thánh Cha Francisco, chính những chia sẻ cản trở hành trình tiến về sự chăm sóc căn nhà chung. Nhưng thực tế là, trái đất chúng ta, tất cả đều có liên hệ với nhau như thế giới ngày nay. Có những người có lập trường cứng nhắc, không uyển chuyển, có xu hướng bảo vệ lợi lộc và xí nghiệp của họ. Đôi khi họ biện minh cho mình dựa trên những gì người khác đã làm trong quá khứ, với những đổ lỗi trách nhiệm cho nhau. Đức Thánh Cha còn phê bình, những toan tính đổ trách nhiệm trên bao nhiêu người nghèo và trên sự sinh sản của họ, đó là những biện luận cần quyết liệt loại bỏ. Ngài viết, không phải lỗi của người nghèo, vì gần một nửa dân số thế giới, những người nghèo nhất chỉ có trách nhiệm đối với gần 10% số kháng khí ô nhiễm, trong khi hố chia cách giữa người giàu và người nghèo chưa bao giờ sâu rộng như ngày nay. Đúng hơn, những người nghèo, các thổ dân, những người đói, sống trong tình trạng bất an về nước và lương thực chính là nạn nhân.
Tin Dubai, khánh thành ngôi nhà các tín ngưỡng tại Dubai. Hôm Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 vừa qua, lúc 9 giờ sáng, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha Francisco cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo khác khánh thành ngôi nhà các tín ngưỡng trong khu vực hội nghị COP28 tại Dubai. Trong đó có trình bày hơn 60 sự kiện được lên kế hoạch liên quan đến các hoạt động chống thay đổi khí hậu. Trong số các vị lãnh đạo tôn giáo hiện diện có đại imam của đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Ai Cập, được coi là thủ lãnh tinh thần của 900 triệu tín hữu Hồi giáo Sunni trên thế giới. Ngôi nhà các tín ngưỡng là ngôi nhà đầu tiên trong lịch sử các hội nghị COP của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu. Đây cũng là một diễn đàn để thăng tiến sự dấn thân tôn giáo và đối thoại liên tôn. Vì thế, cùng với Đức Hồng Y Parolin, đại diện tôn giáo, có Đức Hồng Y Ayuso Gisot, người Tây Ban Nha, thuộc dòng thánh Comboni. Sáng kiến ngôi nhà chung này cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng sự can dự của các vị lãnh đạo tôn giáo trong việc đề ra những kế hoạch để đương đầu với những thách đố hoàn vũ kể cả việc theo đuổi nền công lý môi trường, mang lại cho các vị cơ hội để đưa ra những đề nghị và trình bày những ý tưởng hỗ trợ những cố gắng của tất cả các dân nước hầu bài trừ sự thay đổi khí hậu. Trong buổi khánh thành căn nhà chung của các tín hữu, có việc ký kết tuyên ngôn gọi là sự hội tụ của lương tâm. Tổng thống của nước Emirati cùng với đại imam Al-Anza và đức học y Parolin đã ký vào văn kiện này.
Xin Tổng giám hội Sài Gòn, Linh Mục Đoàn Tổng giám hội Sài Gòn tỉnh Tâm Nam. Chân dung Linh Mục theo gương Đức Giê-xu Thượng Tế, đây là chủ đề của tuần tỉnh Tâm Năm 2023 của Linh Mục Đoàn Tổng giám hội Sài Gòn, từ sáng thứ Hai 27 tháng 11 đến hết sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 12 vừa qua tại Đại Chủng Điện Thánh Giuse Sài Gòn. Tham dự tuần tỉnh Tâm có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng và 347 Linh Mục đang sinh hoạt mục vụ tại Tổng giám hội Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Vị giảng phòng là Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giám phận Hà Nội. Trong những bài suy niệm, trước hết, Đức Tổng Giuse giảng phòng mời gọi các linh mục đặt câu hỏi tôi là ai để tìm về căn tính của mình, được thể hiện trong đời sống và sứ vụ, theo ý hướng của Công đồng Vatican thứ Hai về căn tính linh mục. Trong đời sống, linh mục phải nên giống Chúa Giê-xu, phải là hiện thân của Chúa Giê-xu, như thể người đang hiện diện để giáo huấn, tha thứ và chữa lành. Dựa trên thư gửi tín hữu Hebrew, Đức Tổng giám mục Hà Nội đã nhắc nhở các linh mục nhớ rằng mình chính là người được chọn giữa muôn người, nên có bổn phận và có đời sống xứng hợp và nên thánh, luôn cần phải là vị thượng tế đáng tin, có lòng thương xót liên đới với mọi người, bước vào thánh điện với hy tế là chính bản thân và luôn thi hành ý Chúa Cha. Trong buổi sáng đầu tiên của tuần tĩnh tâm, các linh mục đã trao đổi với nhau về kế hoạch loan báo tin mừng, kế hoạch mục vụ môi trường, huấn luyện hội đồng mục vụ giáo xứ, kế hoạch phúc âm hóa trong thế giới kỹ thuật số và những lưu ý về phụng vụ. Trong buổi sáng cuối cùng của tuần tĩnh tâm, các linh mục đã lắng nghe vị cha chung của Tổng giám phận Sài Gòn nhắc nhở về thực tập lối sống thiệt hành, sống như người lãnh đạo diễn cảm, không máy móc, không chỉ đối thoại mà còn trò chuyện trong thánh thần để phát huy phẩm giá và trách nhiệm tham gia của giáo dân, thực hiện những quyết định cụ thể về các sinh hoạt của hội đồng mục vụ giáo xứ, loan báo tin mừng, bảo vệ môi trường, truyền thông. Đức Tổng giám mục Sài Gòn đặc biệt lưu ý các linh mục về việc phúc âm hóa chính bản thân mình. Sau hết, thánh lễ bế mạc cầu nguyện cho một số linh mục mừng lương thánh và kim thánh linh mục được cử hành lúc 10 giờ. Tuần tĩnh tâm năm 2023 của Linh Mục Đoàn Sài Gòn đã kết thúc sau bữa cơm trưa ấm áp và thân ái của ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 12.
Tin Vatican. Sức khỏe của Đức Thánh Cha được cải thiện hơn. Hôm 2 tháng 12 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục được cải thiện, ngài không bị sốt và tiếp tục việc trị liệu. Để tránh tình trạng nhiệt độ bất thường trong những ngày này, trưa Chủ nhật ngày 3 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin từ nguyệt đường nhà trọ Thánh Marta, giống như Chủ nhật tuần trước. Buổi đọc kinh được truyền qua những màn hình ở quảng trường Thánh Phêrô để các tín hữu tụ tập tại đây tham dự, cũng như qua truyền hình Vatican Media và từ trang mạng của Vatican News.
Tin Dubai, hội nghị thượng đỉnh COP28 của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu đang diễn ra trong những ngày này tại Dubai. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco về hội nghị này đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, trình bày trong hội nghị được tiến hành trong gần 2 tuần lễ, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 tới đây, với sự tham dự của ít nhất 70.000 người, trong đó có các chuyên gia các nước, các nhà thương thuyết, các tác nhân xã hội và những người tranh đấu cho khí hậu. Nhiều vị nguyên thủ quốc gia cũng có mặt tại hội nghị này, kể cả vua Charles thứ ba của Anh Quốc, tổng thống Lula da Silva của Brazil, tiếng nói của miền Amazon, nhưng lãnh tụ hai nước bị coi là gây nhiều ô nhiễm nhất cho khí hậu là Mỹ và Trung Quốc không có mặt và chỉ có các phái viên của họ. Trong phần mở đầu của hội nghị COP28, các vị quốc trưởng và thủ tướng lên tiếng qua các diễn văn. Các vị thường dùng cơ hội này để lưu ý thế giới về những ưu tiên trong các cuộc thương thuyết sau đó, hoặc thông báo những hành động mới, hoặc những đầu tư, để cắt giảm số lượng kháng khí thải ra, tạo nên sự thay đổi khí hậu. Ví dụ, bà Thủ tướng Ý và Giorgia Meloni trong bài phát biểu đã nói rằng, nước Ý đang thi hành phần của mình trong tiến trình giải trừ carbon theo cách thức thực dụng, với lối tiếp cận tôn trọng tính trung lập về công nghệ, không theo chủ trương cực đoan. Vì nếu chúng ta muốn có hiệu quả, cần có sự bền vững về môi trường, không làm thương tổn lĩnh vực kinh tế và xã hội, một quá trình chuyển đổi sinh thái không theo ý thức hệ. Trong khi đó, có khoảng 20 quốc gia ra tuyên ngôn chung đề nghị gia tăng gấp 3 năng lượng hạt nhân trước năm 2050 để giảm bớt việc lệ thuộc than đá và khí đốt để sản xuất năng lượng. Trong số các quốc gia này có Mỹ, Pháp, Emirates. Ông John Kerry, đặc ủy của chính phủ Mỹ về vấn đề khí hậu, đã cho biết như trên tại Dubai, cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Alexander De Croo của Mỹ. Trung Quốc và Nga ngày nay là những nước chính trong việc kiến thiết các trung tâm hạt nhân trên thế giới, nhưng không ký vào tuyên ngôn vừa nói. Có nhiều phúc trình nói rằng, các nước vẫn còn có thể ngăn chặn các ảnh hưởng tàn phá do sự thay đổi khí hậu khi nó vượt quá mức độ 1,5 độ C hầm nóng trái đất. Để được vậy, cần có những hoạt động quan trọng trong thập niên này, trong đó có biện pháp không phát triển nhiên liệu phi thạch và không làm gia tăng mức độ khí thải trên thế giới. Trái đất đã bị hâm nóng thêm từ 1,1 độ lên 1,2 độ tính từ cuối thế kỷ 19 cho đến nay, và dự kiến sẽ tăng lên mức độ trung bình 1,5 độ C trong thập niên 2030 sắp tới. Tin Manta, Đức Hồng Y Hollerich cho biết, sự hiệp hành là cho mọi người. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, Tổng thường trực viên Thượng hội đồng giám mục thế giới, tuyên bố rằng sự đồng hành hay hiệp hành là cho tất cả mọi người, chứ không phải những người thuộc xu hướng cấp tiến trong giáo hội. Đức Hồng Y Hollerich đã tham dự đại hội của Liên hội đồng giám mục Câu Châu tiến hành tại đảo Manta từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin KAI của Công giáo Ba Lan bên lề đại hội này, Đức Hồng Y nói, bạn không phải là người cấp tiến thì mới hiệp hành. Hiệp hành là cho toàn thể giáo hội. Trong tư cách là giám mục, tôi có các cộng đoàn ở Luxembourg, họ hát kinh tin kính và kinh kinh doanh bằng tiếng Latin, và cũng có những người không bao giờ hát như vậy. Tôi là giám mục của cả hai nhóm tín hữu, tất cả đều gần gũi với tâm hồn tôi. Sẽ luôn có những người cấp tiến và người bảo thủ trong giáo hội, và Chúa Giê-xu đã chết cho cả hai. Sự khác biệt là điều bình thường, và không để dẫn tới xung đột. Đức Hồng Y Hollerich nhìn nhận rằng, một vấn đề rất quan trọng là Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành chỉ được một số ưu tú trong giáo hội quan tâm, và phần còn lại trong giáo hội chẳng để ý gì tới. Đức Hồng Y cũng nhận định rằng, chính từ synodality, hiệp hành hay đồng hành là điều phức tạp. Thay vì giải thích cho các tín hữu về từ này, tôi nói về cách thức làm sao cùng nhau trong giáo hội và dân chúng hiểu điều đó. Tôi tin rằng một trách nhiệm lớn về sự hiệp hành sẽ là sự cảm nghiệm nói cho các giáo xứ và các cộng đoàn nhỏ. Vì nếu chỉ có tầng lớp cao hơn trong giáo hội cảm nghiệm hiệp hành, thì nó chỉ là đồ trang sức. Theo các giám mục, vấn đề bây giờ là làm sao chuyển hiệp hành tới hạ tầng của giáo hội. Bạn cũng không thể mong mỏi sự thay đổi một sớm một chiều. Đó là những thay đổi sâu xa cần phải có thời gian. Chúng ta cần có một cái nhìn rõ điều mà Thiên Chúa muốn cho giáo hội và một quyết tâm thực hành điều ấy. Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ hạ tầng. Đức Hồng Y Timothy Ruggiero, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, cũng nhận thức rằng chỉ có 1% tín hữu Công giáo ở Mỹ quan tâm tới vấn đề Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành. Cũng vậy, Đức Tổng giám mục John Wilson của giáo phận Southwark, Anh Quốc cũng cho biết tương tự như vậy nơi tổng giáo phận của ngài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hơn một tháng qua, cả thế giới bàng hoàng lo sợ trước cuộc chiến xảy ra tại dải Gaza. Chiến sự bắt đầu từ ngày 7 tháng 10, khi lực lượng Hamas ở dải Gaza bắn hàng loạt tên lửa và đưa quân tràn vào lãnh thổ Israel, giết hơn 1.400 người và bắt cóc 280 người làm con tin. Đẩy cuộc xung đột âm ỉ nhiều năm đến đỉnh điểm. Theo cơ quan truyền thông Hamas, hơn 18.000 tấn chất nổ đã dội xuống vùng lãnh thổ. Mỗi km đường phố ở dải Gaza hứng chịu khoảng 50 tấn chất nổ. Hơn 850.000 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có hơn 350.000 trẻ em. 1.870 người mất tích dưới đống đổ nát, trong đó có 1.020 trẻ em. Cho đến hôm nay, thuốc men, lương thực, nhiên liệu đều cạn kiệt. Khi thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày được thực hiện, hàng nghìn người dân vô tội phải di trú, giờ họ đổ ra đường, bắt đầu chạy về ngôi nhà cũ, bới đống gạch vụn, sắt thép, nhặt nhạnh từng thanh gỗ nhỏ để dựng lều tạm. Một người phụ nữ 58 tuổi có 5 người con sinh sống ở Khan Yunis. Bà cho hay Israel từng san phẳng hai ngôi nhà của bà trong các cuộc xung đột vào năm 2008 và 2014. Trở về nhà, bà chỉ còn nhặt được vài chiếc chén bát từ đống đổ nát. Ngoài ra còn có ít quần áo phủ đầy bụi và một chiếc xe đạp. Bà nói, chúng tôi sẽ xây lại nhà lần nữa. Một người đàn ông khác chia sẻ, với thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày, chúng tôi đang sống những giây phút bình yên, tranh thủ giờ phút hiếm hoi để nhâm nhi tách trà. Lúc này là cơ hội cho mọi người gặp gỡ, thăm hỏi gia đình, bạn bè và kiểm tra nhà cửa. Những trẻ em ùa ra đường nhặt vỏ đồ hộp, giấy vụn để đốt lên sưởi ấm, nấu mì và làm bánh ăn. Từ trong đống đổ nát ấy, họ cùng nhau nhóm lên niềm hy vọng để tiếp tục sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước vào mùa vọng. Trong bầu khí hân hoan chờ đợi, giáo hội nhắc ta nhớ lời Thiên Chúa hứa ban đấng cứu độ. đó là Chúa Giêsu được sinh xuống trần gian để ở lại với con người. Lời hứa ấy đã được thực hiện hơn 2000 năm qua và còn kéo dài mãi cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Cuộc nhập thể của Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại niềm hy vọng lớn lao. Từ đây, loài người không còn phải sống trong sự buồn thảm và cô đơn. Chính Chúa Giêsu đến giải thoát nhân loại khỏi kiếp nô lệ tội lỗi và án chết đời đời. Được tạo dựng từ thân phận cát bụi nghèo hèn, chúng ta đã trở thành viên ngọc quý giá mà Con Thiên Chúa phải bỏ trời cao để xuống cứu chuộc chúng ta. Không những thế, ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa đã phủ lấp trên cuộc đời ta, cho chúng ta được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Thánh Gioan Kim Khẩu đã cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta là loài thụ tạo thật lớn lao dường bao. Thánh nhân đã thốt lên rằng, hữu thể nào trong cõi dương gian được quan tâm nhất, đó là con người. Một khuôn mặt sống động lớn lao kỳ diệu, mà dưới ánh mắt Thiên Chúa còn quý giá hơn cả toàn thể vạn vật được hiện hữu. Và vì tha thiết muốn cứu độ con người, nên Thiên Chúa đã không tiếc ban người con một duy nhất cho họ. Thiên Chúa đã không ngừng quan phòng mọi sự, để nâng con người lên và đặt ngồi bên hữu Thiên Chúa. Cao quý thay ơn gọi làm người, lớn lao thay tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Sống tinh thần của mùa vọng, giáo hội mời gọi chúng ta phải tỉnh thức và sám hối, phải dọn dẹp tâm hồn, lấp đi những hố sâu và thói kiêu căng, hận thù ghen ghét, uốn cho ngay tư tưởng gian dối. Đồng thời, giáo hội cũng khơi lên niềm phấn khởi vui tươi, niềm hân hoan đón chờ cho một ngày hội ngộ. Hãy sống niềm vui tròn đầy của ngôn sứ Sophonia đã mời gọi. Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Ánh lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại. Thù địch của ngươi, người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Người là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ mừng vui hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con mùa vọng, như thời gian cần thiết để chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình, mà có thái độ sống xứng hợp với những đòi hỏi của tin mừng, sống tình bác ái với mọi người, để chúng con lãnh nhận được nhiều ơn thánh của Chúa trong mùa hồng phúc này. Amen.
Do Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.